cảnh đời như cảnh đạo. Điều thứ nhất để góp công trong cái lúc mình thâu văn để đóng góp cho những người khác mới khởi đạo và cũng như người đã hành. Rất cần nhiều câu hỏi. Nhân dịp này tôi đi đến đây cũng là mong rằng những người hành giả đặt nhiều câu hỏi để mở tâm mở trí rồi duyên hậu công hiến cho những người kế tiếp.
Hồi đấy Shantan khó quá, tại vì Shantan không có câu hỏi.
Thì người khác phải hỏi.
Alan hỏi, khi mà năm ngoái thầy có làm về cái thực tập cái phương pháp phong phú tại Paris, thì khi mà thầy cho cái hồn xuất ra, thì thầy cho thấy cái cảm cái cơ thể nó chuyển động rất mạnh khi mà cái phần hồn, cái điển hồn nó đạp xuống. Còn lúc ở Nauta thì cũng có điển ở bên trên, điển hồn của thầy bên trên xuống, mà tại sao không có cái sự lây chuyển của cái phần thể xác?
Ừ. Cái sự lây chuyển của phần thể xác là muốn đem lại bằng chứng cho những người mới tu tập để thấy rằng, và những người mê tín để thấy rõ rằng không có sự mê tín, chính mình phải hành rồi mình mới có kết quả. Còn cái phần mà đi về tức khắc, trong một khắc, trong một phút, cái đó là cái phần để dành cho những người tu có điển để họ cảm giác cái điển đi lên và đi xuống. Cho người mà đã thực hành rồi, cảm giác khác. Người chưa thực hành mình cho họ thấy rõ khác. Người mê tín phải cho họ thấy rằng sự mê tín không có kết quả, nhưng mà chỉ thực hành mới có kết quả, cho nên phải làm một cách rung động mạnh, thực chất cho họ thấy như vậy. Điều kỳ thật đối với những người mà đã thực hành rồi, họ thấy lên xuống rõ ràng. Cũng như Alan nhiều khi ngồi đó, nhắm mắt một chút, thì thấy cái điện Alan nó xuất ra. Cho nên, những người thường dồn không thấy. À. Người thường dòm nói tưởng là Alan là một người mê tín, nhưng một sự cảm nhận của Alan nó thấy khác. Cho nên cái trình độ tu học về trong cái cõi vô hình khác. Mà tự mình kiểm chứng lấy mình. À, thành ra không có bị lương gạt. Cho nên nhiều người dựa trong lý thuyết và nghiên cứu thì không được, phải thực hành rồi mới nghiên cứu cái lý thuyết này là đúng. Cho nên tất cả ở trên thế gian này sau này phải có cái kinh mới và đường tu mới, chứ không phải xài như hồi xưa chỉ dựa trong lý thuyết và ca tụng sự thành công của người khác thì cái đạo mất luôn. Cho nên trong một thời gian của hành giả đa hành mới thấy mình tiến tới một mức nào. Những cái hành giả của người hành về cái method vô vi này đó, phương pháp vô vi này, nó hành một thời gian, nó thấy không muốn tiếp xúc ở bên ngoài nữa. Nhưng mà lần lần nó sẽ có những người bạn, hồi nào giờ nó không quen, nhưng mà họ sẽ tới tìm nó. Cho nên đó, nó mới thấy cái câu chuyện của tiền kiếp. Cho nên những người ta tu thét rồi ta thấy những kỳ diệu, và người ta đi tới đâu gặp anh em huynh đệ thực chất tu thiền của vô vi, thương mến vô cùng, thương mến còn hơn người thân ở trong gia đình này.
Khi mà mình cảm thấy thương mến một người bạn ở trong cái pháp lý vô vi này, có phải là ở trong tiền kiếp dù con là anh em ruột thịt thật với nhau, hay là tại vì chúng con có cùng một cái trình độ tiến hóa về tâm linh mà chúng con đồng hướng về Thượng Đế hay không?
Có những kiểu đồng một tâm linh hướng về Thượng Đế là con chung của nhân loại. Khi mà cái sự cảm thức thức là thấy rằng tất cả đều là con của Thượng Đế, đó là trình độ siêu rồi, trình độ cao rồi. Lúc đó cái tâm mình không có gì biệt, chỉ nói về phần hồn và thương yêu tất cả mọi người. Rồi còn những người tu mà tới cái trình độ khi mà ngồi thiền mà nhớ tới một người bạn đạo nào đó hoài, thì lúc đó mới lần lần cảm nhận đó là từ tiền kiếp đã có một kiếp làm huynh đệ. Mà người đó không phải là một người chung một nước của mình, khác nước, khác màu da, mà đem lòng thương nhớ người đó là từ tiền kiếp mình đã có chung gia đình rồi. Cho nên con người mà luân hồi lại thế gian thì quên tất cả cái chuyện tiền kiếp. Cho nên tu lập lại trật tự rồi mới thấy cái câu chuyện tiền kiếp mình đã nợ người đó hay là chung sống với người đó, ngày nay mới có cơ hội tái ngộ. Cho nên lần lần mình sẽ cảm rằng cái thế giới hiện tại là do từ cái thế giới hồi trước lập trật trật tự cho cái thế giới này tiếp tục tiến hóa. Lúc đó con người không có nghĩ chuyện bơ vơ nữa. Cho nên chúng ta thấy sự uyên diệu của Thượng Đế hằng hữu trong tâm của chúng ta. Lúc đó lúc nào cũng vui hết. Chỉ như ngày nay sang ta nuôi một đứa con cũng có một câu chuyện của tiền kiếp. Cho nên tu một thời gian sẽ thấy rõ. Thấy cái nợ vay thì phải trả. Rất bằng lòng trả thì mình tiến về cái đạo hơn. Mình làm được giai đoạn này thì tất cả những giai đoạn tới mình sẽ giải quyết dễ dàng. Cho nên cái tình thương càng ngày trong tâm mình nó bộc phát và nới rộng ra, mình mới cảm nhận được tình thương của Thượng Đế đã cho chúng ta rất nhiều, mà chúng ta chỉ học thực hiện tình thương chỉ có một chút thôi. Cho nên tới lúc đó nhiều khi con người cảm động và rơi lụy, cảm động một cách sung sướng được hiểu đấng cha trời. Có sự thật chứ không phải là nói gì mà nói dốc. Cho nên mình phải hành mình mới thấy. Còn nếu chúng ta không hành thì chúng ta chỉ sống trong sự nghi ngờ mà thôi. Cho nên cái phương pháp của bên Vô Vi không cần nhiều người mà cần ít người biết tu thì sẽ cứu được nhiều người. Mà giúp ở chỗ nào? Hỏi cho một người thành công giúp ở chỗ nào? Cho nên luồng điển của chúng ta mới là làm việc vô cùng và làm việc nhiều trong một lúc. Bằng chứng cho chúng ta thấy là GGP có một người thôi. Cho nên đã, hiện tại đã chứng minh nhiều tâm hồn đau khổ đã rước Ngài vào tâm. Có phải một người thành công mà cứu được bao nhiêu triệu người không? Cho nên ở thế gian này nhiều tôn giáo rủ rất nhiều người tu nhưng mà không có thành công thì kể cũng như không. Vì chỉ sự cầu xin mà không có thực hành. Thì ngược lại, bên trên dồn xuống, thì thấy họ muốn lợi dụng kẻ trọn lành mà thôi. Cho nên ở đây thường thường, tôi bệnh, tôi cũng không chấp nhận, tôi cầu xin Chúa cho tôi hết bệnh. Cho nên cái chuyện chấp nhận là tiến bộ. Cho nên nhiều người mơ một chút là kêu Chúa, kêu Phật. Còn kêu nó thực hành thì nó không biết được làm. Nó cảm thấy khó quá. Cho nên mình ngồi thiền như vậy, đó là tạo sự kiên nhẫn cho mỗi cá nhân. Bên ngoài họ dồn vô chúng ta tu như vậy là khùng, là điên, nhưng không. Họ thích đi chơi, họ thích gây lộn, họ thích những cái chuyện ngoại cảnh. Rồi để họ rước cái nạn vào thân mà họ không hay. Thì sẽ chỉ tạo sự ta tiêu hao cho phần hồn cũng như thể xác của họ mà thôi. Còn đằng này chúng ta ngồi yên một chỗ, nhưng mà lại lỡ để được xây dựng phần hồn thanh tịnh và cơ thể được an khương, vì chúng ta không có sử dụng trong chuyện không cần thiết. Cho nên cái lợi và cái hại người đời không thấy, cho nên gây ra chiến tranh là vậy. Cái chiến tranh đó nằm ở đâu? Nằm ở trong tâm họ. Đó là cái phàm và cái chân, trực và thân. Đó là luồng điển. Đó. Cho nên chúng ta tu ở đây tại sao cứ nói điển hoài? Cho nên điển có thể lôi chúng ta xuống vực thẳm và có thể đưa cho chúng ta tiến tới vô cùng. Cho nên chúng ta phải chọn một trong hai con đường. Cho nên đòi hỏi ý chí của chúng ta là vậy. Nhưng mà ý chí chúng ta không chịu vun bồi, xét rõ cái cảnh này là tạm và chúng ta sẽ tiếp tục học thêm ở nơi khác mới đạt tới vô cùng, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu đạo là gì. Cho nên tất cả nhân loại ở thế gian đây không có biên giới của quốc gia đâu. Vì mọi người cũng đều sống trong phần hồn mà thôi.
Parce que nous vivons tous avec l'âme.
Cho nên cái quả địa cầu phải thay đổi để cho mọi người ý thức phần hồn là chánh, chứ không phải màu sắc là chánh.
Et non.
Cho nên khi mà ý thức được cái phần hồn là chánh á, tương lai nhân loại lai vãng không cần passport. Đó, chứng minh loài người còn tầm tối ở chỗ đó. Đó. Cho nên chúng ta tu mà xuất hồn được rồi, thì đi đâu có ai hỏi giấy tờ đâu. Giấy tờ để họ, để chặn những người lừa gạt vật chất, chứ đâu có chặn được những người lừa gạt phần hồn. Cho nên những người mà tu thiền đắc đạo rồi, họ chỉ ngồi ở nhà, không cần đi đâu. Họ làm những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết nữa. Rồi lúc đó cuộc sống họ vẫn còn an nhàn và đầy đủ. Họ không đòi hỏi theo cái sự văn minh vật chất. Nhưng mà họ đã có sự văn minh từ nhiều kiếp rồi. Bây giờ họ sản xuất những computer đời này kia nọ, nói văn minh, hỏi cho chúng ta đã có computer trong óc chưa? Cho nên trong khối óc có rồi mới sản xuất được một cái vật chất.
Dans notre cerveau, nous arrivons à créer ces computers.
Văn minh đã có từ xa xưa. Một tiên đồng giáng thế đã đem lại sự văn minh cho quả địa cầu. Nhưng mà xuống đây vì trì trệ cư trần nhiễm trần ở thế này, ở đây bị kiểu ô nhiễm đó, cho nên con người nó càng ngày càng trì trệ lũng bãi và tìm lại vật chất để lập lại trật tự cho khối óc mà thôi, chứ kỳ thật khối óc đã có lâu. Tưởng lầm và tôi là khoa học mạnh hơn ông trời. Cho nên gạt lấy mình mà không hay. Cho hỏi cho bây giờ, cái khoa học bây giờ và cái chuyện cần thiết của con người và cái khoa học bây giờ giúp được con người cái gì? Ngành y sĩ rất văn minh. Ông bác sĩ không thể cứu lấy ông. Chỉ có người tu mới tự trị mình và tự cứu lấy phần hồn mình được. Ông bác sĩ có thể trị bệnh nhân người ta, mổ xẻ toàn thân biết hết, nhưng mà tới lúc ông có thể cứu ông được. Cho nên cái cuối cùng là quyết định bởi Thượng Đế. Cho nên lần lần đây khoa học sẽ đụng độ, rồi sẽ thấy rõ còn một cảnh khác để cứu rỗi chúng sanh, chứ không phải khoa học cứu rỗi chúng sanh. Lúc đó mới tìm ra cái khoa học quyền bí. Đó là hiện tại chúng ta đang đi vào khoa học quyền bí, thực hành về cái pháp lý vô vi này. Nghĩa là càng tu càng thấy khoa học trong ta có sẵn. Cho nên khi chúng ta sanh ra và giờ chúng ta chết đi có luật hết, chứ không phải không có luật. Nhiều khi nhiều người có bệnh uống đủ thứ thuốc không hết, nhưng mà lúc đó uống một ly nước cũng hết. Tại sao uống một ly nước hết? Vì sự đau đớn đã hoành hành nó và nó thức tâm ăn năn thì giờ phút đã hết, nhưng mà nó uống một ly nước với cái ý chí nó cầu nguyện ân trình cứu nó, là chính nó đã cứu nó. Nó đã cứu nó. Mà không hay, đó là khoa học quyền bí, đã dùng một viên thuốc cứu mình mà không hay. Đó là viên thuốc thức tâm. Cho nên nhiều người làm ăn giàu có rồi thất bại, rồi ăn năn, rồi tự kiểm lại hành động của mình, thì lần lần cái bệnh trạng nó cũng giải bớt. Lúc đó là nó đã thấy cái tánh hư tật xấu của nó rồi. Rồi nó hy sinh cái tánh hư tật xấu. Thì cái con xem cái phần thức sáng suốt của nó mở ra. Lúc đó nó nhẹ nhàng rồi. À, cho nên bệnh do tánh sanh. Cho nên khi mà chúng ta hy sinh được cái tánh hư tật xấu rồi, thì bệnh hoạn nó phải dứt. Mà được cứu rỗi, đó có phải thực hành không? Hay là y sĩ? Chính phần hồn của chúng ta là trách nhiệm và cứu rỗi lên mình.
Dạ thưa thầy, có hai loại bệnh trạng. Một loại bệnh trạng do tánh sanh ra, và một loại bệnh trạng do cái tiền kiếp mình đã gây, và kiếp này mình phải nhận hậu quả. Rất dễ cho mình để giải thích cho một người nào đó là cái tánh, cái bệnh của anh do tánh của anh sanh ra, nhưng mà khó có giải thích cho người ta khi người ta gặp nạn hoặc là bất cứ cái việc gì mà bất thình lình xảy đến với họ, khó mà giải thích cho họ hiểu là đó là do tiền kiếp của họ gây ra.
Cho nên tất cả đều quy trong tánh, mà tánh nó không phải một kiếp luân hồi, nó đã từ nhiều kiếp. Tánh con thú luân hồi tới thế lại thế cũng khác, mà tánh của một vị tiên đồng giáng sanh lãnh nhiệm vụ lại khác. À, tánh của một phần hồn thức tâm phát đại nguyện luân hồi lại khác. Cũng là tánh đó. Trên trước mắt của chúng ta có thấy thưởng và phạt. Cho nên cái thưởng là người thức tâm mới được thưởng. Còn người bị phạt là ác hướng hạ. Tất cả đều từ cái nguyên lai bổn tánh của họ mà ra.
Nghĩa là tóm tắt lại là quy về, mình nói về phần hồn. Nhưng mà phần hồn có cái sự tiến hóa cao đó, thì cái tánh của nó tốt.
Tốt.
Còn một người mà cái sự tiến hóa nó còn thấp, thì đương nhiên cái tánh nó xấu, phải như vậy.
Nhất định ra. Đúng rồi. Thế nên mình nói là trình độ.
Kính thưa ông Tám, ông Tám có thể cho biết rõ thì cái cuộc sống ở cõi vô hình, cái cuộc sống của những người ở cõi tiên, cõi thần thánh, và cuộc sống của những vị mà bắt buộc phải luân hồi xuống đây, hoặc là của những người mà không còn cái quyền luân hồi lại đây, và có những người đã thoát khỏi cái sự luân hồi nhưng mà họ có đại nguyện xin luân hồi trở lại để giúp những kẻ khác.
Cho nên muốn nói cái đó nó có hai giới. Một giới tiên và một giới địa ngục.
Yeah.
Địa ngục là Thượng Đế an bài để cứu phần hồn luân hồi trở lại. Là những loại, những phần hồn phạm tội.
Yeah.
Tại thế gian phải xuống địa ngục học hỏi và luân hồi trở lại.
Yeah.
Theo đại nguyện của nó. Còn một số từ con người mà biết tu là đi tới tiên, là địa tiên, rồi tới thiên tiên, tới Phật, mới quy về Chúa. Thì những cái phần đó đối với nhân loại không bao giờ xa cách được. Bởi vì khi mà thành đạo rồi là phải cứu nhân. Cho nên khi mà mình thành công rồi, phải trở lại thế để cứu đời, thì đó là Thượng Đế có bài học cho những người thành công. Cho nên khi mà đạt tới thành, mà trở lại thế gian, mà nhiễm trược, thì phải đi xuống luôn.
Phải đi xuống luôn.
Xuống luôn, xuống địa ngục luôn. Phạt luôn.
Yeah.
Nên nhiều người có quyền từ ở bên trên, có nhiệm vụ ở bên trên xuống đây, để lập một cái đạo lớn mà làm giáo chủ, nhưng mà làm sai vẫn xuống địa ngục như thường.
Yeah. Tại sao những cái phần hồn mà đã đạt được tới một cái trình độ thanh như vậy ở trên quả trên và xuống đây để làm cái đại nghĩa giúp đời, mà tại sao họ có thể bị nhiễm trần và bị đọa xuống tới địa ngục, tại sao?
Vì họ thấy rằng quyền năng của họ giỏi hơn quyền năng của Thượng Đế. Cho nên hiện tại có những khối âm binh trần trượt ra đang tổ chức và lập đường lối đánh lại Thượng Đế. Cho nên nhiều, rất nhiều đạo tại thế gian để thu hút phần hồn, rồi lập lành thành một lực lượng để phá. Để... Cho nên phải quán địa cầu phải có cuộc thay đổi.
Dạ, tại sao trong đạo Thiên Chúa Giáo người ta nói rằng Đức Jesus Christ là người con duy nhất của Đấng Cha Trời?
Đúng. Mà Đức Jesus Christ đã sử dụng cái thể xác như thể xác của chúng ta.
Yeah.
Mà nếu chúng ta tu dùng cái xác này mà tu tiến tới trình độ như Jesus Christ thì cũng vậy đó thôi, cũng là con của Thượng Đế mà thôi. Tại sao nó con duy nhất của Thượng Đế? Bây giờ Satan có phải con duy nhất của Thượng Đế không? Nếu Satan không phải là con duy nhất của Thượng Đế, thì ở thế gian khoa học đã tạo ra Satan thứ nhì rồi. Satan là một cấu trúc siêu nhiên mới có Satan. Chúng ta ngồi đây mỗi người một mặt khác, nhưng mà chỉ có một khu mà thôi. Duy nhất có một đứa con của Chúa, nhưng mà không biết, chỉ biết ca tụng Jesus Christ, rồi Satan không phải là duy nhất. Chúng ta là một người kỳ thị giữa ta và Jesus Christ, là chúng ta đọc Kinh Thánh mà không bao giờ sống với Kinh Thánh được, vì chúng ta kỳ thị Kinh Thánh. Nếu ông đã cao quá, tôi có thấp quá. Cho nên tạo cái sự lười biếng cho mình và không bao giờ thành công. lỗi tại mình, không phải lỗi của Sri Sri. Chúng ta là con duy nhất của Thượng Đế. Từ phần hồn tới thể xác đều cấu trúc bởi sự siêu nhiên, chứ không phải là phạm vợ. Bây giờ cái xác của Santan có phải nước, lửa, gió, đất tạo thành không? Rồi bốn cái này nó sẽ trở lại gì? Không. Bốn cái này có phải từ không mà có không? Khi mà hiểu được cái này rồi đó, chúng ta không còn nghiệp nữa. Nhưng mà phải thực hành để giải tỏa nó ra mới hết nghiệp. À, cho nên nghe nói cái lý thuyết như vậy, nhưng mà mình không hành thì mình không tin. Tôi ở đây là có mà. Nhưng mà nói tôi tứ đại giai không là nghĩa lý gì? Tự làm mất giá trị của mình. Chứ không phải cái tiếng cười và tiếng nói của sân tàn ai tạo được. Ngồi bình tĩnh nghĩ một chút rồi ở đâu mà ra. Cho nên phải vui lên để học. Có hết thảy ở khoa học, có hết thảy trong tâm thức. Cho nên có nhiều ông cha cũng đã tu nhiều năm mà nghe được cái pháp này rồi tới phân trần với tôi mà khóc nức nở vì đi lộn được. Vì người có tâm muốn tìm chân lý, nhưng mà ngày nay chỉ phân tách một chút, họ thấy rõ chân lý trong họ. Chỉ đòi hỏi sự thực hành mà thành công thôi, không lý thuyết nữa. Alan nhớ ở San Jose có ông cha tới, nhưng mà ông không có bằng y phục cha, bằng thường vô phòng khắp. Bây giờ ông nói chỉ có ăn chay, chỉ có thiền thôi, chứ không có làm gì khác nữa. Tất cả những con chiên của ngài đều dẫn dắt thiền và ăn chay. Càng hiểu đường lối tu học của Đức Mẹ đã ban bố, ngài càng khóc nhiều, sung sướng mà khóc.
Cho nên chị nói như chắc khi mà ông khóc lắm.
Ừ.
Ông cũng khóc lắm khi mà nói về tên
kim thân. Đọc về cái kim thân của Thượng Đế khóc nhiều lắm. Sung sướng. Vì người đã đi tìm Chúa, tìm đấng cha lành bao nhiêu năm không gặp, bây giờ trong tâm gặp.
Dạ.
Một kiếp người có mấy chục tuổi,
yeah.
Mà mất hết mấy chục năm rồi tìm không ra, ngày nay tìm được mừng quá mà khóc, chứ không phải là buồn mà khóc, vui mà khóc. Thế nên chung quy là đòi hỏi sự cố gắng thanh tịnh trở về với chính mình. Sao ta nãy nó không có gì hỏi mà nó hỏi cao hơn người ta thế chứ. Chứ muốn biết cả cái cõi vô hình và cả cái cõi hữu hình. Đó, nhưng mà đòi hỏi bao nhiêu được trả lời bao nhiêu hết. Bây giờ tôi đòi hỏi trở lại thực hành.
Khi mà sang tâm hành thiền thì sang tâm cảm nhận có sự hiện diện của những vị ở cõi vô hình, và những vị đó hướng dẫn sang tâm trên con đường tu hành. Nhưng mà sang tâm vẫn cảm thấy buồn tủi là không nhìn thấy được những người đó, và cảm thấy còn trần trượt quá nhiều để có thể cảm nhận được.
Cái đó là một cái đại phước và một sự tiến bộ trong tâm thức. Thay vì những người khác ngày nay chưa thấy cái điều đó. Thấy không? À, cho nên ở thế gian này họ chỉ đi ra, không họ không biết đi tới đâu vô. Bây giờ mình có cơ hội đi vô thì mình sẽ khám phá lần lần. Trước kia chưa thấy, ngày nay đã thấy, rồi sẽ thấy và sẽ thanh lọc. Càng ngày càng thấy không có cái gì khó hết. Và mình xác nhận rõ rằng mình từ thiên đàng xuống thế gian, không phải là người ở thế gian. Ở đây không có người nào có khả năng tạo mình được hết. Cho nên giữ tâm thanh tịnh để trở về với căn bản.
Y phục cái...
Thế vậy thì khó chê ra lắm. Phê bình thì được chê, được khen, được mà làm ra không được. Hiểu được cái đó mới hiểu chân lý. Không cần lo gì hết á. Việc gì đó cứ việc làm tận tâm thôi. Ở đâu cũng sống được. Ông trời chưa có sập. Đi đâu cũng thấy ông trời không có bị sập. Nhà có thể sập.
Yeah.
Xác có thể chết. Nhưng mà hồn không bao giờ chết. Chỉ như phải sợ. Chỉ có vui thôi. Hồi xưa xuống thế gian có một người à.
Dạ.
Yeah. Thì cộng thêm Patrick 2. Rồi ông tổng thống nữa là 3. Rồi cô này nữa là 4. Đâu có lỗ. Vậy vui.
càng lúc mà sang tam thiền thì sao ta càng cảm nhận thấy là mình là từ trên cõi bên trên xuống và không có còn dính líu gì nữa cõi trần này. Nhưng mà có những cái lúc khác sao ta cảm thấy bị nhiễm trần và nó càng lúc nó càng làm cho sao ta chìm đắm ở trong cái cõi này, vật chất này và khó có thể trồi lên ở trên mặt.
Chứ khi mà sao ta cảm nhận nhẹ cũng như tôi được lên lớp thì cái trình độ cao phải đem xuống dưới thấp thử.
Yeah.
Cho nên sự liên hệ của người thành công phải cứu người chưa thành công.
Yeah.
Cho nên tiên Phật thành công rồi, không có bỏ nhân loại được.
Yeah. Thì người chúng ta vun bồi cái ý chí và vun bồi cái...
Và đúng như vậy. Nên nhờ như vậy rồi chúng ta cố gắng, bởi vì tôi đã đạt gần Chúa. Mà tại sao ngày nay là tôi bị trần trượt? Thì tôi phải nhớ cái đó và tôi sẽ cố gắng trở lại. Mà khi tôi trở lại là trở lại luôn. Trở lại trong thực chất. Và bảo đảm đi lại dễ dãi.
Yeah.
Cho nên Thượng Đế cho chúng ta xuống đây là xây dựng sức mạnh để trở về. Chứ không phải tạo sự yếu hèn và để mất luôn.
Yeah.
Cũng như hồi trước hồi nay xuống thế gian như là lấy chồng nè. Rồi quanh bài này, đủ chuyện hết á. Tưởng là mạnh. Rồi từ ngày tu tới bây giờ, ngồi mấy tiếng đồng hồ thiền, lúc này bây giờ mới thấy mạnh hơn hồi trước.
Yeah.
Rồi bây giờ, anh em mới dồn lại những người bạn kia yếu quá. Những người bạn kia cũng như là sắp bị đắm chìm vậy. Vì những người đó cờ bạc, nói chuyện người ta không, không làm gì có lợi cho cá nhân hết. Kêu tiêu hao mà thôi. Yeah. Còn rồi nên bây giờ trở lộn lại, sức khỏe đầy đủ, tâm hồn nhẹ nhàng và cảm thấy mình trẻ trung, vui trong cái thanh tịnh. Có bạc tỷ mùa không có. Có người đẹp là đẹp trong tâm hồn, chứ không phải đẹp bên ngoài.
Yeah.
Khi mình cảm thấy cái này sanh lão bệnh tử thì không còn đẹp nữa cái xác này. Bởi vì mình trở về là mình là một tiên đồng, một tiên nữ mới thấy đẹp. Cho nên người nào cũng hít thở mà muốn hít thở nhẹ, thanh thơm nhẹ, chứ không hít cái ô thui nữa.
Yeah.
Đó là chứng minh nguồn gốc của chúng ta là trong lành chứ không phải ô trượt. Mang cái xác trần trượt này để thử thách và để học hỏi và trở về với sự thanh nhẹ vô cùng.
Yeah.
Dồn lại người nào tu cũng vui à. Một người già như bác cả chiêu tu thì trở về gì? Trở về một tiên đạo. Đâu có phải một ông cụ già nữa. Còn những người mà không biết tu chết xuống cái phần hồn nó là ông cụ già. Yeah. Vì nó tâm tối, nó phải bị tù tội. Còn người già mà chịu tu thì tâm hồn nó sáng suốt. Nó đã chuộc cái tội nó trong lúc còn sống. Lúc đó nó chết, nó lại đi thẳng, nhưng nó không có qua địa ngục làm gì. Cho nên một người thanh niên mà không biết tu thì trở thành ông già. Hung hăng tâm tối. Rồi nó buồn bực như con người nó mau già thành ông già. Nghe không? Thanh niên trở lại ông già là vậy đó. Và nếu nó biết tu thì lúc nào nó cũng trẻ trung. Nhưng mà hồi trước tôi tu, ông Tư dạy tôi, nói như vậy tôi cũng không tin. Nhưng mà ngày nay có nhiều người bạn đầm tuổi tôi nó già lắm rồi. Những người mà đầm tuổi tôi bây giờ đọc báo đọc không được. Bây giờ đưa tờ báo tôi đọc được là đưa đi, tờ báo đọc không được. Tại sao? Tại vì nó xài phí quá nhiều. Tinh khí thần là quan trọng. Thành ra con mắt nó phải mờ. Nó tưởng cờ bạc là hưởng thụ. Đi chơi bời là hưởng thụ. Đi coi hát là hưởng thụ. Mắt nó phải mờ. Còn anh này người ta chạy theo cái văn minh sẵn có của chính mình. Và truy tầm khoa học quyền bí trong nội thức. Cho nên nó mới có được hồi sinh. Trẻ đẹp hơn ngay trong tâm thức của mình, lúc nào cũng vui. Cho nên nó trẻ nhờ vậy, người buồn nó máu già. Mình thấy cái chuyện người ta tới hại mình, người ta nói xấu mình, người ta phá hoại mình, là mình còn thương yêu họ nữa. Vì sao? Vì nó mang một cái bệnh nan y. Mình cầu xin Thượng Đế ban ơn cho họ, mà giúp cho họ sớm thức tâm để tự cứu. Mình không ghét họ. Dù họ chửi mình cũng không ghét họ. Còn một người mà dễ giận hờn, người đó cũng mau già.
Một đứa trẻ từ lúc mới sinh ra đời tới lúc khoảng 11, 12 tuổi thì chúng nó học những cái gì ở cái thế gian này?
Nó chưa phải là con mình. Đúng 12 tuổi mới bắt đầu là con mình.
Thì sao có cái giai đoạn đó?
Phải có giai đoạn đó. Nó xuống đây rồi nó trong cái... Khi nó xuống á, là nó... Tâm thức của nó lúc nào cũng trong lặng. Không có bị ô nhiễm. Từ 1 tới 12 tuổi. Tâm tự nhiên. Từ 12 tuổi trở đi đòi nhiều chuyện và nó... Có đứa cái tánh sâu nó xuất hiện. Nó lao đủ chuyện hết. Là nó bước vào trường đời rồi. Lúc đó nó phải gặp phải kích động và phản động. Tùy theo sự giáo dục của cha mẹ. Để cho cái phần hồn nó càng ngày càng tiến lên. Nó lớn chút, nó muốn xa cha mẹ nó. Để nó sống với bạn gái hay là bạn trai. Cũng để xây dựng cho phần hồn nó mạnh lên. Cho nên, nó có bạn trai rồi, nó chán bạn trai. Nó tiến được chút. Khi mà nó chán cái cuộc tình yêu của nó lại muốn đi tìm chân lý. Cho nên nhiều người nó bị thất bại về tình yêu là nó đi thích đi nhà thờ nhiều hơn. Cầu nguyện. Để giải cái tâm buộc của nó. Nên Thượng Đế sắp đặt rất tinh vi để đưa con Ngài trở về với chân lý. Cho nên cha mẹ trả nợ được ngày nào thì trả ngày nấy trong bằng lòng mà thôi. Yeah. Mỗi một người nó sẽ tìm về con đường chân lý. Yeah. Cho nên những xe hơi chạy ngoài đường, xe đủ loại xe nhưng mà rốt cuộc cũng về một chỗ mà thôi. Vì nó chỉ khởi chạy bằng một cái hơi mà thôi. Cho nên xe Renault, xe Peugeot mắc tiền, xe Mercedes mắc tiền. Mà nếu không có hơi chạy không được. Còn mình ở đây cũng vậy, cũng có cái xe hơi mà không có hơi nó chuyện không ra. Cái xe hơi này của Chúa tạo. Rốt cuộc rồi mình cũng phải trở về với nguồn cội. Xe nào banh là về trễ, mà xe nào không banh là về đúng giờ.
Yeah.
Cho nên ở thế gian cũng có phương pháp cho người ta tu. Cũng vậy à. Biết được một nguyên lý thì tất cả những nguyên lý như nhau. Thì bây giờ mình làm cái pháp này pháp gì đây?
Yeah.
Hít hơi. Mà cái hơi mình sẽ đổi. Hồi ban đầu hít nó hơi nặng, hơi ẻ ạch. Rồi bây giờ mình hít nó càng ngày càng nhẹ. Rồi sau này cái ý mình vừa chuyển là cái hơi nó chạy đầy, nó sáng.
Yeah.
Hỏi cái văn minh phải ở trong mình không? Hay là của chiếc xe hơi đó là văn minh?
Sota cân nhắc lại năm ngoái thầy có nói về mấy đứa con của Sota đó là không có ích gì mà dạy cho tụi nó bây giờ về là ý niệm về tâm linh. Ừ. Cứ để tụi nó trước hết có trật tự và có cái sự lễ phép đối với những người xung quanh. Tại vì tới khoảng 12 tuổi thì cái tấm tụi nó sẽ xuất hiện ra. Thì tới lúc đó Sota hỏi coi mình có nên là nói trước để cho tụi nó có một cái dấu, có một cái ý niệm nào trước về cái vấn đề phần tâm linh hay không?
Bây giờ có nói gì cô không nghe đó, nó không biết đâu. Nhưng mà hành động của gia đình, của cha mẹ có tu là giúp nó được.
Yeah.
Vì nó cần thấy chứ không cần nghe.
Yeah.
Bởi vì con nít bây giờ nó chỉ thấy ảnh hưởng thôi.
Yeah.
Cho nên trong yeah. trường người ta dạy, người ta cũng cho hình nó coi. Lần nó biết, bây giờ có xã hội, có trường dạy rồi. Đó. Rồi nó lớn, rồi cha mẹ có tu, ảnh hưởng. Vì cha mẹ có thiền, cái luồng điển có xây dựng,
yeah.
trong cái lời nói.
Yeah.
Cho nên cần tu, khi mình thiền rồi mình vuốt đầu nó hay vuốt ngực nó, là cái điển nó thích cái phần hộ.
Yeah.
Cái đó là dây trực tiếp.
Yeah.
Rồi lớn một chút mình nói nó mới nghe.
Yeah.
Nó quen với luồng điểm của mình rồi. Cho nên thiền rồi mình vuốt nữa.
Như con của Santan khi mà đi học thì có những đứa trẻ con hướng lộn chuyện thường ở trong trường. Thì Santan không biết dạy con thế nào. Cho nên để nó tự nhiên chống trả lại bằng cái sự hung dữ của nó. Hay là dạy cho nó ôn hòa hay là cách nào Santan?
Trong gia đình luôn luôn người mẹ phải dạy nó sự ôn hòa. Vì nó đánh người ta, người ta sẽ đánh nó sẽ đau hơn. Cái chuyện không lợi cho nó. Nếu nó thích người ta đánh cho nó đau mà nó chịu được, nó nên để cho người ta đánh. Cái đứa con nít nào cũng chịu đau hết. Mình phải chỉ cái nào có lợi cho nó. Nhưng mà con nít không có thử qua đó, nó không chịu. Mình nói cái đó đừng có đụng, đụng nó đau. Đụng điện nó giật, nhưng mà khi mình nói vậy chút nữa nó đụng tự giật nó sợ. Cũng như cái này ớt cay đừng có ăn, ăn vô nó cay. Nhưng mà mình để ớt nó chặt nó cũng, nó lượm nó cắn vô cái cây là nó sợ. Thấy không? Cho nên nó bị đụng rồi nó mới không dám. Cho nên con nít kêu mà trả chuyện trả thù, mình phải ngăn cản, không cho nó học cái tính đó. Mình cố gắng nói, nhưng mà không được thì bị nó cho nó đụng một lần rồi từ đó vì sao không dám.
Yeah.
Cho nên con nít con trai đó, phạt con trai không phải là lấy roi đánh.
Yeah.
Dễ lắm, không có khó. Nghĩa là nói nó không nghe thì phải cam kết với nó rằng lần đầu cấm bỏ đói bữa chủ nhật. Từ sớm mơ cho tới chiều mới cho ăn. Một lần là sợ tới già.
Dạ.
Với phải cam kết trước.
Dạ.
Phạm điều nào phải bị cái tội này. Con nít ta ham ăn. Nhưng mà cấm ăn một lần là sợ hoài. Không có chết đâu. Mà tốt cho cái gan nữa. Đói một ngày là cái gan tốt lắm.
Dạ.
Chỗ uống nước thôi. Cái đó là tôi đã làm rồi. Con gái tôi dữ lắm. Nói hổ, vô lễ. Tôi kêu cấm không cho ăn từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối. mọi người trong gia đình đều phải đồng lòng như vậy. Rồi sớm mơ phải nấu đồ ăn cho nhiều, làm đồ ăn ngon hơn mọi ngày. Mọi ngày mà mọi người được ăn mà chỉ nó không được ăn. Chỉ cho uống nước thôi. Từ đó về sau không dám tái phạm nữa. Chỉ có một lần.
Có những đứa trẻ tham ăn nhưng mà cũng có những đứa trẻ nó không có ảnh hưởng gì. Nếu mà mình phạt cái đó cũng không ảnh hưởng gì.
Ảnh hưởng chứ. Đứa nào cũng phải ăn hết. Cấm ăn là sợ nhất. Bởi vì mình dạy thì văn minh mà nó cam kết với mình rồi. Nó phạm tội, nó phạt nó, cho ba cha mẹ phạt nó. Mình phải nói trước. Nói hoài. Nói trước cả tháng rồi mới thi hành cái luật đó. Thì cái lúc mà không cho nó ăn, nó không có khóc. Nhưng mà nó cứ nghĩ hoài, nó hại nó.
Như năm ngoái sao ta nghe là thầy là cách dạy con là nếu mà con làm đúng cái gì theo ý cha mẹ đó thì sao ta sẽ thưởng. Thì sao ta làm như vậy. Nhưng mà sao ta nhận thấy rằng cái phương pháp đó nó áp dụng được cho cái cậu lớn, cậu mà. Còn đối với cô bé đó thì nó trở thành cũng như là một sự tống tiền vậy đó. Mà càng lúc đó cái phương pháp này làm cho cô ta không điều khiển được cho cô bé, mà trái lại cô bé điều khiển sao ta, nó ngược lại.
Tại sao điều khiển? Nó phải giỏi mới được thưởng chứ.
Vậy là cái điều kiện là nếu mà tôi làm đúng cái này thì má thưởng cho tôi, tôi không làm thì má không thưởng cho tôi. Thì cô chỉ làm chỉ theo ý của cô, nếu mà cô muốn thưởng thì cô làm, còn nếu cô không muốn thưởng cô không làm. Nên là bây giờ như Song Tan bị cô ta điều khiển, hay là nếu muốn làm, nếu mà cô ta làm thì thưởng, còn nếu mà cô ta không thích làm, dù cho mẹ muốn làm cô ta cũng chưa làm.
Không, nó làm gì thưởng về cái gì? Chứ không phải mọi việc mọi thưởng. Thưởng về cái gì?
Dạ. Nghĩa là cái món thưởng.
Nó thưởng về cái gì? Nó giỏi về cái gì mới thưởng?
Dạ.
Cái môn đặc sắc này mới thưởng, chứ chuyện nào cũng thưởng đâu có được. Cái quan trọng cũng như đi học, phải giỏi, cao điểm mới thưởng. Cái khó mà nó làm được mới thưởng. Còn cái thông thường là bắt buộc nó phải làm chứ.
Dạ.
Nó đi học những cái môn khó mà thành được.
Cái thử. Con Song Tan hỏi chứ, với cái phương pháp thưởng này làm cho đứa trẻ với thời gian là học vì cái phần thưởng đó, vì để làm chiều lòng cha mẹ, chứ không phải học cho chính nó.
Khi nó mà làm đúng là cái phần trí thức nó được gia tăng rồi. Khối óc nó được điêu luyện rồi, nó mới có món quà. Chứ không phải là khi không thưởng đâu. Nó phải cố gắng và nó tiến tới, đạt tới cái điểm đó thì với cha mẹ mới được thưởng. Đó là nó đã tiến bộ.
Yeah.
Cho nó chứ đâu phải cho cha mẹ. Cho nó.
Yeah. Song Tan hỏi chứ, nếu mà mình cứ dùng cái phương pháp này thưởng thì đứa trẻ nó sẽ đòi hỏi hoài.
Không đòi hỏi, nó đòi hỏi mà nó phải có thành công. Nó phải đúng bao nhiêu điểm nó mới được thưởng nha.
Yeah.
Thiếu một chút cũng không được thưởng mà.
Yeah.
Nói 10 điểm là 10 điểm, mà 9 điểm là không có được thưởng.
Yeah.
Nếu nó 9 điểm mà đâu có thưởng, nó phải có cái đúng cái mức của nó. Cái khó mới được thưởng mà.
Yeah.
Học mà thi được lên lớp, cha mẹ mới thưởng.
Yeah.
Mà khi mà nó lên lớp được á, ok, sự thông minh nó gia tăng lên. Thì nó nhận được cái món quà đó, nó vui. Nó muốn lên một lớp nữa để nó lấy món quà tốt hơn. Cha mẹ đã giúp nó thành công. Và giúp được xã hội tương lai sẽ tốt. Việc tốt.
Dạ. Mà 6 năm trời, tôi hỏi nhiêu đó chị học cái gì?
Rồi ban ngày khiêng đá này kia nọ làm việc cho ông, không mà làm như nô lệ, ông sai là ông nghe lời đó. Vậy chỉ nhẫn đó, chỉ lên chỉ xuống nữa, cho ăn cơm cũng có gì hết. Rồi con tức qua nó bỏ. Học như vậy, lên núi khổ cực mà học như vậy, tức cái gì kìa. Về làng coi hát làng, hát đình đó, người ta đông quá. Nó muốn chen vô, thấy hay quá, muốn chen vô, nó thật cái tay, nó làm cái gì ngã hết hai bên.
Thì lúc đó nó thanh thản ấy, trở lại không nhận nữa.
Ta bị dồn ta đó, ổng hả?
Không nhận, phản thật.
Dạ thiệt em.
Cái tội phản thầy không dạy nữa.
Thì cái này mấy anh này dạy đó là chỉ người Pháp và cũng như chính thầy học. Mà nói ra nó giận thầy, nó nói ông thầy khó, ông thầy hay giận, thầy mua vai character, ông thầy autorite, nó nói đủ thứ. Rồi nó ra nó lập trường riêng, nó giải thành nó đâu có biết đánh võ, anh nó đánh tầm bậy tầm bạ, nó múa được có 2-3 cái. Rồi cũng đi làm kiếm tiền, bởi vì cái đó cũng là cái họ ghê, cái em mua flop của nó. Nó làm thành nó giải tầm bậy tầm bạ, lập.
Nó nói vậy, không đạo đức. Rồi cái người ta cũng học, người ta học, người ta cũng học cũng như anatomy hết á.
Dạ phải rồi.
Gan làm sao, ruột làm sao, ngũ kinh. Thì ngũ tạng ở trong đó là sao? 14 kinh nguyệt nó là sao? Đó. Người ta dạy sâu là dạy vậy á. Chỉ đánh con mắt người ta đánh chỗ nào? Người ta chết. Và chỗ nào về mấy tháng nó sẽ đùi. Thấy không? Chỉ đánh cái ngực nó là bao nhiêu tháng nó sẽ đi chứ. Họ nào? Ta có học gì anatomy ở trong đó? Cho nên học nó phải học cái chỉ nhẫn rồi ông thầy ông dạy nó mới nghe vô. Còn nó không có chỉ nhẫn mà giờ chị dạy nó đâu có hiểu. Cho nên kêu bằng hy sinh trọn đời thề với tổ. Lúc đó mới vô dạy dỗ. Chứ đâu có phải là như bên này dạy lấy tiền. Thế cái đó là làm loạn xã hội rồi đó. Không được. Còn ông thầy ấy là ông nắm là ông dạy thằng kia phải nhịn. Ông lập như vậy đó, dạy thằng kia phải nhịn học chỉ nhẫn. Rồi sau này mới giao cái nghề.
Thì ông có nói, ông nói hồi tôi đi học không phải dễ như mấy anh gì đâu, có xăm, có này vô tập, có đủ thứ. Thầy của tôi hồi đó khó, thầy còn hơn cha hơn mẹ nữa. Thầy nói một tiếng là sợ lắm vậy đó. Còn bây giờ mấy anh ngang tàn quá, mấy anh vô học, mấy anh còn muốn sửa là tôi, mấy anh tập là tôi nữa. Thành thầy giận thì thầy cũng hay bỏ đi. Người nó nói là thầy sao mà xấu tánh quá.
Còn thầy người ta dạy á, người ta dạy được một đoàn á, thì người ta kêu cứ việc đánh thầy đi, không có cho đánh người khác. Rồi ông thầy cũng đỡ, không đánh lại một cái để cho mình học. Rồi mới là ông thầy thiệt. Còn ông thầy mà tự ái, khi người ta nói sao nghe lời vậy không cho quánh thầy, cái đó không được. Nghe là bất ngờ nó tới nó đánh nè. Ông thầy phải giỏi hơn. Ông đỡ ông đánh cái nhào liệt. Phải học. Mà bằng lòng học rồi phải quỳ xuống. Ông dạy khổ nữa. Ông mới chạy cái môn này. Đỡ ông cái đánh lại liền. Nhào liền. Ông không cần ngó nhưng mà ông đánh đối phương nhào liền. Mới học cái bí quyết đó. Thấy không? Cho nên mấy ông thiền sư, ông ngồi ông thiền mà chị tới chị đánh đó. Ông bình tĩnh có gì đó. Chị tới đánh là ông chỉ lùi một chút rồi chị đánh tập rồi. Ông đưa cái chị nhào rồi. Còn cái thứ thầy mà người ta tới mới vừa gì cái đứng lên như là thầy đã dở. Không cần đứng lên.
Con thấy học giỏi là có
cái. Ta bình tĩnh thôi. Ta né là tập, ta phải đánh lại. Nó đưa ngồi về mà nó đánh tới là ta né bị nhiêu độ nó trúng rồi. Thì đây người ta đưa là nó nhào, có gì hết. Nó là bình tĩnh cho nó học võ là học cũng như thiền. Cái tâm nó định vậy đó. Chứ võ không có ba lăng nhăng nữa. Mỗi thứ mỗi nấm thì võ gì?
Con học thì con thấy có cái này. Cái võ nó để mình tập võ thường đó này. Thì khi nào mà có cái gì cái investment mau lắm. Tự nhiên vậy hả? Ta tấn bước tới thì mình thuộc lùi liền. Mình thuộc sợ. Cái đó nó tự nhiên mình sẽ không có suy nghĩ nữa. Cũng như mình lái xe tự nhiên này. Muốn sang cố là cái cản và đạp cái này âm ba gia tự nhiên automatic tâm này. Tôi thấy cứ ít thử ít cái đó thôi chứ còn
đâu định tâm ai. Học võ là nhớ là định tâm. Và có cái gì mà người ta không biết võ mà đang hiếp mình chạy đi.
Dạ đó thầy.
Đó. Còn mấy thằng biết võ để mình coi họ sao. Để mình học thôi. Mà trường hợp nó làm quá, mình giỏi hơn nó. Thì mình hạ nó là mình phải dạy nó. Hạ rồi là phải dạy nó, chứ không có tiêu diệt nó được. Cái lục vợ huynh đệ mà. Hạ nó là phải dạy nó. Nên nhiều người bị hạ rồi mới quỳ xuống đầu hàng đó. Rồi nó thâu làm đệ tử, nó dạy lại. Cool. Nhưng mà học vợ phải học thuốc thật đã. Lỡ chị đánh đã bị thương, chị cho thuốc gì, ông thầy có dạy không?
Dạ
Dạ, không vậy đâu.
Bầm tay thì ra mua bông hát tha vô, con thấy
con đâu, con
đứa nào cũng có ông tước bông mát á.
Ta phải có cái thuốc đặc đã. Mã tô anh nó có cuốn trật đã hay lắm á. Tất cả những cái trật đã bệnh gì có hết, người nào biết chữ tàu dịch cái đó là bị đánh gãy xương, làm sao nối xương con gà qua con vịt, nối cách nào. Mã tô anh có cái cuốn đó là hồi trước ông nội giỏi lắm ở Sài Gòn á, có tiếng. Dịch cái cuốn đó bán cũng có tiền nhiều lắm. Cái mời này làm gì?
Chiều nay có một bà xưa tới kìa. Bà xưa này hôm qua sang tâm tôi nói con cũng giống như xưa Hằng đó kìa. Bà về bà thiền được 5 tháng rồi, bây giờ bà chỉ hết bạn tu ở trong cái phái đó. Cũng giống như là bên ông Phụ Mẫn hồi xưa. Tôi là
đã sư bút.
Sư bút, nhiều cái gì thiêng liêng ở ngoài nhập.
Nguy hiểm lắm. Cái gì mình không thấy mặt mũi người ta mà cho phép người ta vô. Sao thời gian loài người cũng nhiều trình độ, mà trên kia nó cũng nhiều trình độ, mình biết trình độ nào mà mình rước người ta vô. Còn cái này mình phải đi ra đi tìm, và mình có quyền chọn. Nó kêu mà đi trong sáng suốt chứ không có vụ mê tín nữa. Trong lúc mình chưa thấy thì mình có cái phương pháp để tự bảo vệ và tự chủ trước đó.
Có những người mà mới tập thiền, họ sợ ma lắm. Ban ngày thì họ không thấy ma, nhưng mà khi họ bắt đầu ngồi thiền, họ nghĩ là họ có thể thấy ma, họ sợ.
Cho nên người ban đầu thiền mình đừng có chỉ người ta ngồi thiền liền, mình chỉ sơ hồn như làm chiêu minh trước. Tại sao phải làm hai cái đó? Để lập cái khối óc của nó trước. Lập cái ngũ tạng đó, rồi nó tái lập cái tánh kiên nhẫn cái đó. Lúc đó nó mới đặt cái dũng khí đi tới, mới ngồi thiền được. Cho nên học thiền hồi xưa cũng vậy, phải học khổ trước mới cho thiền sao. Cho nên người ta mới kêu mà ăn chay cho nó khổ. Học khổ rồi nó mới có cái dũng khí nó đi tới. Thì không có ma nào nhầm được hết á. Còn những người mà sợ ma là nó cũng là ma, chứ không có khác gì con ma hết. Nó yếu như con ma vậy nó mới sợ ma. Còn nếu mà nó sáng suốt, nó mạnh, nó không có sợ ma. Có rất nhiều người đâu có sợ ma. Cái trình độ nó đi cao rồi. Còn nhiều người mà giàu thì giàu, có tiền, có của, nhưng mà nó làm điều ác, thì cái hồn nó yếu rồi, nó phải sợ ma.
Kính thưa ông Tám, cái trực điển đó không những có ở ngoài trong giới của ma quỷ mà cũng có thể có ở trong giới của người ta thường như vậy. Khi nào mà mình gặp một người đó mà với cái họ có trực điển nhiều, mình cũng có thể bị xâm chiếm bởi cái trực điển đó.
Có chứ. Bởi vì mình có thiền này nè, mình có cảm giác rất rõ ràng cái trực với cái thanh. Khi mà cái người trực mà nó đến với mình á, nó nói chuyện chập mà mình cảm thấy con người mình nó nặng nề lắm. Nó làm cho mình nặng. Tâm hồn mình đứng nhẹ nhàng, ngồi trong nhà, người bạn nó tới làm cho mình nghe là cũng như nó buồn bực lắm. Thì đối phương nó có nhiều chuyện buồn bực. Cho nên những người tu bên Vô Vi này không cần học cái nghề thầy tướng. Nhưng mà khi nó lập được cái tâm nó rồi á, thì nó còn hơn thầy tướng nữa. Thì cũng như cái miếng kiến, cái miếng mi hoa rọi đối phương và thấy rõ đối phương. Cho nên cái nhiều người tự nhiên đi tới cái trình độ mà nhẹ đó, thì gặp đối phương nói chuyện chập cái đối phương nó khai hết. Là mình chăm, mình chứng minh là mình thanh. Và mình rút cái trượt, thành cái trượt nó phải khai.
Cái mà thầy vừa nói đó là khi trong cái giới con người ta, giữa con người và con người, một người thanh thì đương nhiên phải hút cái trượt của người kia và trao đổi lại cái phần thanh điển mình cho người kia. Cái đó là trong cái giới hữu hình. Còn về trong giới vô hình đó, khi mà mình bị cực điển xâm chiếm ở trong cái cõi vô hình, cái đó thì có phải theo một cái luật lệ của luật của bên trên hay không?
Cái luật ở bên trên là những cái phần hồn ở thế gian mà mình hại nó, nó chết xuống và nó thưa quan ức của nó còn. Nó có thể có được quyền trở về xâm nhập trong thể xác mình để báo hại cho mình không làm được cái việc gì. Đó là, ở thế gian nó là ma nhập xác. Đó. Nhưng mà đó là nó có cái duyên cớ là trước kia mình hại nó chết. Cũng như mình cướp của nó, tức quá nó chết. Rồi bây giờ nó được quyền trở về báo thù, nó mới nhập xác.
Sơn Thanh hỏi cái việc xâm chiếm trực điển á, nó có mang một cái hình thức nào khác hơn là cái hình thức xâm chiếm vô cái bản thể của người còn sống?
Những cái hình thức đó nó cũng như là một giáo chủ tại thế. Và nó có thể dùng cái trực điển nó điều khiển mình để trở về là một âm binh của nó, vì mình đặt niềm tin lên nó. Cho nên chúng ta không tin một cái gì, phải tự tu tự tiến. Kể cả Thượng Đế, chúng ta chỉ đảnh lễ Ngài, chứ không phải là chúng ta kêu gọi Ngài tới với ta. Cho nên phương pháp của chúng ta là chỉ gia tăng chấn động lực sẵn có của chính mình để đi lên thôi. Cho nên mình kêu mà tự chủ hành tiến cho tới đích sẵn có của chính mình. Chứ không phải như người ta nghe là cứ cầu xin mà làm biếng không chịu làm thì tự nhiên là trở nên lệ thuộc. Cho nên những phần tử đó nó chỉ biết người khác tới hỗ trợ nó mà nó không biết được cái nguyên lý vô cùng của chính nó. Thành ra nó bị mất vị trí sẵn có của nó. Đằng này chúng ta hiểu rồi. Chúng ta có cái lực hồi sinh vô cùng tận, là chúng ta chỉ đi cho chết đi nữa cũng là tu đi lên, không bao giờ thụt lùi.
Satan, cô cảm nhận có nhiều loại năng lực. Loại năng lực thứ nhất là khi mà cô tiếp xúc với những người bệnh nhân ở trong nhà thương nơi mà cô làm việc, thì khi về nhà thì cô cảm thấy năng lực cái lắm. Và cái năng lực này sau khi mà thở hoặc là thiền thì nó biến mất. Còn cái loại năng lực thứ hai là cô cảm thấy có một sự buồn, vui mang máng ở trong lòng cô. Cô cũng không hiểu tại sao. Còn một loại năng thứ ba là cô thiền. Mà cô lúc đó là cô cảm thấy có cái sự hòa đồng với quả bên trên, rất là thanh nhẹ. Nhưng tự nhiên cô cảm thấy nặng, rất là nặng ở ngực và cô buồn vô cùng. Mặc dù lúc đó cô đang ở trong nhà và cảm thấy rất là thảnh thơi ở trong căn nhà của cô.
Cho nên khi mà đối với người bệnh, mình đã đem tình thương phục vụ, thì mình phải ban ơn cho họ là thanh điển của mình, phải hy sinh thanh điển cho họ. Rồi mình rước cái trực điển về, thì mình phải gánh cái điều đó và mình giải. Như cô đã làm, gánh và giải, đó là điều tốt. Và bài trên sẽ ba ơn trở lại cái thứ nhất. Cái buồn thứ nhì mà cảm thấy như vậy đó là cái phần sáng suốt ở bên trên đã có nhiều. Thì phần lục căn lục trần ở trong này nó cháy. Và nó buồn. Buồn tới rơi lệ là. Bây giờ hồi nào giờ lục căn lục trần nó là hoành hành, mình cho nó làm chủ. Và bây giờ mình càng tu càng thanh nhẹ, nó thấy hạnh hy sinh mình càng ngày càng cao, thì nó cũng như là mất cơ hội và nó sẽ buồn ghê lắm. Nhưng mà cái cảm động đó là cái cảm động đi tới chứ không phải đi thuộc lượng. Còn cái phần thì mình sáng suốt thờ thơ ở bên trên đó rồi trở lại cái buồn nữa cũng làm cái thử như tôi cách nhiều hôm đó. Cái thử của thật sự thanh nó, thật sự tiếp xúc bên trên nó, thật sự chịu vung bồi cái ý chí đi lên luôn không? Nếu mình cảm thấy có cái buồn đó, thì mình phải đem những cái sự du dương nhẹ đêm hôm mình đã đạt được. Và mình
phân ra hai con người, phân hồn và thể xác, để dạy lục căn lục trần và phân giải cái cảnh du dương mình đã đạt được. Cho nên kêu ở dưới phải cố gắng đi lên để hòa hợp với cảnh du dương mình đã thưởng thức, và kêu phải cố gắng chấp nhận lĩnh của mình để học. Là phải kêu nó niệm Phật đó.
Dạ. À, anh Lan hỏi có trường hợp là anh Lan thấy cảm thấy nhức đầu khi mà gặp một người nào có thấp dịch thích sống thế nào?
Cho nên cái đó là kêu cái điển của con quỷ.
Điển của con quỷ hả cha?
Đó, nhưng mà trong lúc nó ta kê mình phải co lưỡi niệm Phật. Hay là phải kiếm một miếng chanh, cắt cái miếng chanh, nhai luôn cả vỏ chanh, thì nó hết phiền. Một chút xíu là nó hết nhiệt. Còn nếu không thì mình chỉ dùng điển, mình cầu nguyện cho đối phương. Mình biết đó là con quỷ, phải ma quỷ.
Alan, cái trường hợp cái người kia đó, mặc dù Alan cảm thấy nặng đầu nhưng mà cái người đó họ nói rất là hay, thao thao bất tuyệt.
Và nói thao thao bất tuyệt, nó cũng vậy.
Yeah.
Nó cho nên nó cũng muốn thâu, thâu âm binh á, nó muốn thâu lính á. Nghe nó một thời gian là mình mất tự chủ rồi. Cho nên từ đây về sau á, có rất nhiều những cái group đó nó sẽ ra. Ngay lắm. Nói như thường đây nói.
Xin lỗi thầy. Cái chuyện mà nói nhiều cái sách tờ ra đó thì con cũng đã có dịp học hỏi nhiều cái đạo kêu là sách tờ đó. Thì người nào tới gõ cửa con cũng mời, con cũng rước như người bạn. Thì đúng ra thì cái sách tờ nào nói chuyện cũng rất hay, cũng là đạo đức hết. Mà cái sách tờ nào cũng nói nếu cái đạo này là tốt nhất, đừng có nghe người khác. Nếu mà chị đọc qua, chị nghe muốn nói chuyện với mấy người đạo khác là mấy người đó là quỷ. Mà chị theo nó riết thì chị sẽ bị nó cám dỗ. Thì cái đạo nào nó cũng nói vậy hết. Rồi làm cách nào mình nhìn ra được cái đạo nào?
Chị hỏi nó, chị gì vậy? Chứ có cái phương pháp nào để chỉ cho tôi tự vệ không?
Dạ.
Thì nó phải có cái pháp nào không?
Dạ.
Nó cũng là không có cái pháp. Dạ. Nó có cái lý thuyết mê hoặc người ta không? Và nó không có cái pháp. Cho nên chị mà hành có cái pháp này rồi á, là ai nói gì nói, mà về chị hành nó không vô rồi thôi.
Yeah.
Thôi đi, nó không đúng đường của mình.
Chính vì từ một thời gian gần 6 tháng nay, con có dịp gặp hình nê lợi đó, thì con bắt đầu con đọc những cái cuốn Tôi Đi Tầm Đạo, những ngày kia, thì những người bạn đạo đó có nói rằng trời ơi, chị đừng có đem sách ma quỷ đó vô nhà. Bởi vì chị đem ở đó vô đó thì là chị bị ma quỷ nó ám ảnh chị, vì chị mê. Nhưng mà cái nào con cũng đọc hết. Tại vì theo cái đạo Thiên Chúa là con đọc biết thì nói rằng mình tất cả với thế gian này là anh em với nhau hết, một nhà hết. Thành như dầu cái người nào, cái đạo nào cũng phải thương với nhau hết, từ người giàu tới người nghèo. Thì như vậy mới là theo Chúa. Thành thử ra con cũng có làm cái đó. Thì cái đạo nào con không có chống, cái đạo nào nói con cũng có nghe hết trọi trơn. Rồi cái điều thứ nhì nữa, mà từ khi mà con nghe được cái pháp vô vi này đó, thì là lần thứ nhất mà con nghe nói chuyện về điển. Chứ hồi kia là con học đạo thôi, đạo về tình thương của trời đất dạy mình rồi đó. Thế giờ cái này là lần thứ nhất con mới được nghe nói về chuyện về điển. Thì cũng có nhiều người, chứ không phải mình con không, nghĩ rằng trong cái đạo mà nói chuyện về điển thì nói là có trượt, mà điểm thanh khi ngồi gần người đó nghe nhức đầu như Alan mới vừa nói. Thành thử ra con có cảm thấy rằng có nhiều khi mình muốn gần những người bạn đạo, mình ngại, mình sợ là mình là cũng là mình không có tự cho là mình là hoàn toàn được là trong sạch, mình cũng có tội lỗi, mình cũng là người tội lỗi. Nhiều khi mình sợ, mình ngại, mình gần người ta, mình đem lại cái trượt cho người ta. Vì cái trượt tối với con cũng như là như cái tội lỗi hay cái gì vậy mà làm cho người ta buồn, người ta mệt, ví dụ đi. Như Sang Ta đã nói, tất nhiên thì mình cũng không có muốn lấy cái điểm thanh của người ta, mình không muốn lấy tất cả cái gì từ cái tiền bạc hay cái điểm thanh, cái bonus, cái hạnh phúc người ta. Mình không không muốn đi đạt mấy cái đó, mình không có ý như vậy. Nhưng ý là tình thương là chị em anh em trong nhà để mà gần gũi nhau. Thành ra vì cái nhiều người và con cũng nghĩ rằng nếu mà có nói chuyện về cái điểm thanh, điểm trượt mà làm cho người ta mệt mỏi vậy, thành cái đó nó làm như là nó làm cho mình phải muốn không phải như là mình sợ, mình không có tới gần người ta được, mình không có đi sát cánh người ta được, mình cũng có cái phần hơi
không. Mình phải hành.
Dạ.
Khi mình biết cái pháp này là mình phải hành,
Hiểu chưa?
Dạ.
Mình hành rồi mình mới kiểm chứng được.
Dạ.
Cái đó là nói rõ để chị kiểm chứng. Còn người tu lâu với người mới tu, người ta thấy rõ. Khi mà chị tới người ta nặng, người ta sẽ nói lần, nói chuyện lần lần để giải giùm cho chị.
Dạ.
Đó. Còn những cái mà chị chỉ nghe không, không có cái pháp cho chị tự vệ. Thì họ chỉ nói tình thương, mà tình thương biết bao nhiêu sự tình thương.
Dạ.
Ở tại thế gian. Chỉ biết lựa cái gì kia bằng tình thương. Cho nên cái đằng này nó rõ rệt là chỉ thực hành. Và chỉ có luồng điển sẵn có của chị mới ban ơn cho người ta kia bằng tình thương. Là cũng như sang tan bây giờ nó có điển nó vô nhà thương. Rồi có nó gặp cái trượt nó rước, nó bằng lập nó rước nặng. Giờ nó hít thở nó giải ra. Đó là nó giúp dùng đối phương. Thì đó là tình thương. Tình thương trong thực hành, mình có làm và biết được mới thấy là giá trị của các pháp, các không bị lường gạt. Còn kia cứ nói tình thương gì?
Yeah.
Làm sao làm được tình thương? Hỏi tới thì tình thương tôi có tình thương rồi. Tôi thương chồng tôi thương con tôi. Thấy không? Tôi thương những người xung quanh tôi đủ rồi. Cái đó là nhân đạo. Còn cái chân đạo để cứu người tôi phải lấy cái gì? Phải lấy cái điển. Mà cái điển là tôi phải hành. Còn nếu tôi không hành mà tôi nói điển thì tôi nói dốc. Chị thấy rõ chưa? Chị hành mà chị ban được cho người ta.
À. Sau ta nói là khi mà cô chia sẻ cái thanh điển của cô như vậy, cô có cái sự lo ngại là cái trình độ cô sợ chưa tới một cái mức nào đó mà đem cái thanh điển của cô, thì một bên là bên kia nhận thanh điển cô rất ít, mà ngược lại cô lại lãnh cái phần trực điển quá nhiều và làm trì trệ cái mức tiến của cô trên đường tâm linh. Thì cái việc đó cô đúng hay là...
Khi cô muốn cho thanh điển người khác phải tập trung nơi đây và ngó thẳng nơi đây của họ mà thôi.
Yeah.
Thì lúc đó về trên mới ban trở lộn lại, không mất.
Yeah.
Cho nên để chi? Để chứng nghiệm có Thượng Đế hay không?
Yeah.
Chứng nghiệm hào quang của Thượng Đế có hằng hữu trong mình hay không?
Sau đó, khi mà cô bồng một đứa bé bệnh á, thì cô cảm thấy rõ ràng là có một cái phần trao đổi về thanh điển của cô cho em bé. Thì đồng thời, Thượng Đế có bù đắp lại cái...
Đương nhiên phải có. Bởi vì trong lúc bồng đó là đã cầu nguyện cho nó. Cầu nguyện ai? Cầu nguyện Thượng Đế ban ơn cho đứa bé.
Dạ.
Khi mình tu mà mình hướng về điển, mình đã có điển là mình cũng như là một trạm điển cho Thượng Đế làm việc cho chúng sinh.
Yeah.
Cho nên cái kết quả hết bệnh hay là không, đó là tùy cái nhân quả của mọi người. Yeah.
Như thế là không có ảnh hưởng về sự trì trệ của cô.
Nó càng ngày càng mở rộng cái tâm thức.
Cô thấy là như là khi cho thanh điển cô vậy, cô về nhà thì cô thấy nóng nảy lắm. Dễ
sao? Bởi vì cô không biết cầu xin Thượng Đế.
Yeah.
Trong lúc cô cho là Thượng Đế cho qua cổ, nghĩ như vậy. Như là Thượng Đế cho chứ không phải y cho. Qua y. Chứ không phải quyền của y.
C'est pas tout.
À, nó y được hưởng phần. Rồi y nghĩ y cho là y phải mất. À, thì cái đó là y yếu đi. Y làm một cái trạm cho Thượng Đế ban ơn cho người khác là y thì được không?
Yeah. Cô muốn hỏi về cái nguyên lý về nước mắt. Khi mà có nhiều lúc cô nhìn thấy cái sự đau khổ của những người xung quanh, hay là nhìn thấy cây cỏ vạn vật xung quanh cô, thì cô có một sự xúc động như là có một sự hòa hợp với Thượng Đế bên trên và cô muốn khóc. Nhưng mà cô khóc không được. Cái việc mà cô khóc không được có phải là những cái lục căn lục trần và chúng sanh ở trong bản thể cô còn trì trệ và không cảm thông được cái sự tình thương đó, cũng như cái phần hồn cô đang cảm thông, và là một cái sự ngăn cản cho cái việc khóc của cô?
Đó là sự chứng minh cái tâm có hướng về Thượng Đế. Cho nên Thượng Đế lấy những cái cảnh đó mà giáo dục cho cô để rung động trước tình cảnh đó. Cho nên muốn khóc nhưng mà chưa khóc được vì trình độ chưa đến. Cho nên khi mà chúng ta gặp như vậy, chúng ta phải nghĩ ngay cầm cỏ, nghĩ ngay muôn loài vùng vạn vật, và nghĩ ngay những vật đó là Thượng Đế. Cho nên làm cái lòng xúc động. Cái đó là bài học liên tục. Sau khi thiền, giác hiểu được, lấy vật chất cho thấy, rồi mình thấy rõ rằng vật chất cũng là Thượng Đế, nhỏ nhất cũng là Ngài, mà sự hiện diện của Ngài trước mắt ta và trong tâm thức của ta.
Cô thấy rất là xúc động trước những cảnh vật đó, nhưng mà tại sao cô khóc không được?
Đâu cần khóc, không được? Mình hòa cảm rồi khóc gì nữa. Đâu phải khóc. Hòa cảm. Thấy rõ rồi. Rồi lúc đó chúng ta vui rằng Thượng Đế ở đây. Rồi lúc đó về nhà ở đâu cũng có Thượng Đế hết. Mình đang sống với Thượng Đế sung sướng quá rồi. Lúc đó cái tâm chúng ta không có phiền nữa, không có buồn nữa.
Cô vẫn còn thắc mắc tại vì thầy thường nói về cái việc Ala khóc hay là chị im khóc, để cái đó chứng tỏ rằng cái tạng phổi của những người đó được khai mở ra. Còn trong trường hợp của Santan thì sao? Cô rất cảm xúc, cảm động trước những cái cảnh đó mà cô không khóc được. Không
nhưng
phải là
cô
bị kẹt hay không?
Không phải. Cô chưa đụng vào một cái hoàn cảnh bi đát hơn. Cũng như Ala nó có những cái kỷ niệm bi đát đau khổ. Rồi chị im cũng có cái cảnh bi đát trong nội tâm. Thì nó cảm xúc trong đó nó rơi lụy là để nên cho nó sửa tiến thôi.
Sau ta hỏi, như trường hợp của Ala và chị im đó là những cái kỷ niệm quá khứ đau buồn của hiện tại. Nhưng mà tất cả những người học trong bước vào đường tâm linh nó đều có những cái kỷ niệm đau khổ, dù cho là kỷ niệm ở kiếp này hoặc là ở những tiền kiếp. Họ vẫn có cái sự đau khổ, họ mới bước vào tâm linh. Tại sao là thầy nói là Santan không thể khóc được, tại không có tình
yêu. Bây giờ nó chưa khóc được. Rồi trong một lúc nào, nó sẽ đi nới rộng ra, và nó khóc cho nhân loại. Có khi khóc nhiều hơn nữa nhé, sau này còn khóc nhiều hơn nữa. Mà cái khóc đó nghĩa là mình không muốn khóc, tự nhiên khóc. Mới có giá trị. Cũng nghe lên nhiều khi khóc đâu có biến khóc, tự nhiên khóc. Bởi vì nó đã đi xa về cái tình thương đối với nhân loại. Rồi trở lại mới thấy cái tình thương trong nội thức. Hai cái nó hòa hợp, nó mới xuất cái nước ra. Cái nước nó từ ở trong gan, áp ở thống tức ở trong gan đó. Đó cũng là luồng điện đổi đi ra. Người thông dịch này cũng vậy, cũng khóc nhiều đó. Cũng khóc nhiều hơn người khác. Cho nên chúng ta ở đây là trong cái chuyện không ngờ mà gặp nhau. Cũng như cái buổi nói chuyện buổi sáng này chúng ta đâu có ngờ gặp nhau. Rồi sau này rồi chúng ta cũng không ngờ khóc. Nó có ngày tới giờ. Những người ở thế gian nói tôi cứng rắn này kia nọ. Chính tôi là thử thách với cha Kim. Giỏi làm cho tôi khóc đi. Nhưng mà bây giờ tôi qua đến bên này tôi khóc. Chứ ở Việt Nam tôi không bao giờ khóc. Cái gì tính chất của một người đàn ông nam nhi. Chỉ rơi máu chứ không có rơi lệ. Nhưng mà ngày nay rơi lệ để làm gì? Để cảm động và rung động nhiều tâm hồn phải trở về với họ. Việc đó một người đàn ông phải làm. Cho nên đàn bà cũng vậy. Sau này tu đi tới cái dũng chí cao siêu thì không còn nam nữ nữa thì nó cũng đồng hành như vậy mà thôi. Mình thấy mình đã tự cứu mình được. Thì thấy những người còn lại rất đau khổ vì lẽ đó mà phải cảm động. Cho nên tu một thời gian thì vấn đề tình dục đi tới mức độ trọn lành rồi thì không còn tình dục. Thì không còn cái tính chất nam nữ nữa. Đó mới thật sự thực hiện tình thương mà Chúa đã từng nói. Còn người mà còn ham dục thì còn tranh chấp ăn thua thì làm sao thực thi được tình thương của Chúa nói. Cho nên đạo kêu gọi tình thương, nhưng mà không có phương pháp cho con người trở về với thực chất của tình thương, thì những lời kêu gọi đó kể cũng như không. Cho nên thấy dễ và nghe hay nhưng mà khó. Cho nên đòi hỏi ý chí của mọi người và đức tin của khả năng của mọi người.
Là thưa thầy, ở trong cái thiền này có cấm người ta diện như là đừng bà đòi lấy phấn lấy son rồi ta sẽ mắt xanh mắt đỏ rồi kia, cái đó có cấm không thầy?
Cái này không có cấm.
Tại bởi vì bản chất của con đó thì nói rằng con diện thì không có đúng, hồi nhỏ thì diện, nhưng mà cái đó nó thành như một cái thói quen, ví dụ là sửa soạn mặt mày hay là móng tay thay đỏ hay là chải đầu đẹp, con có cảm tưởng cái đó là như một cái sự biết trọng cái thân thể mình, cái đó là làm như vậy cho nó sạch sẽ, cũng giống như con cảm tưởng có cái áo mặc mà không có ủi, như nào mà đầu cổ chôm bơm mặt mày không có phấn son xanh lè, mình có cảm tưởng giống như cái áo tốt mà không có ủi nó ra nó nhăn nhó vậy, thành mình mặc vô mình thấy mình cũng không có thích. Còn khi mà làm toilet xong xuôi rồi thì chải sửa soạn là con có cảm tưởng cái đó không phải là diện để mà còn cái còn chạy theo cái chuyện mà ham muốn ở ngoài đời nữa, thành ra con không có hiểu cái vừa cái bên cái thiền này đó, cái nó có cấm không được.
Cho nên cái phương pháp này không cấm, và phương pháp này muốn làm đẹp và chịu tu làm thét rồi nó tôi biết làm đẹp cái mặt tôi, mà tại sao tôi không biết làm đẹp cái tâm. Cái làm đẹp này cũng như cái cứu kinh vô tự mà dạy cho con người thức tâm. Mà khi nó tu rồi mà nó biết làm đẹp, nó xấu hổ. Tại sao tôi làm đẹp bên ngoài mà tánh tôi còn nắm, còn chữ, còn nghĩ xấu người ta. Đó, lúc đó nó thức tâm. Cái làm đẹp là Thượng Đế ban cho mọi người biết làm đẹp bên ngoài, mà phải biết làm đẹp bên trong mới thật sự là đẹp. Cho căn nhà tốt để lau chùi cho căn nhà sạch, không lau cho cái tâm sạch là có tội. Tu là tu bổ sửa chữa, phải làm đẹp cái tâm. Và cái tâm đẹp là cái diện phải đẹp.